Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Trung Quốc kêu gọi củng cố quan hệ Trung-Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi quân đội Myanmar hãy chấm dứt đàn áp, Việt Nam cách ly 56 chuyên gia Bộ Quốc phòng Mỹ đến tìm kiếm quân nhân mất tích, CSIS nói Việt Nam xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trường Sa để đối phó với Trung Quốc. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 22 tháng 2, ông Vương Nghị, nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể cùng nhau hợp tác trong các vấn đề như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 nếu hai bên củng cố mối quan hệ song phương bị tổn hại, theo hãng tin Reuters. Ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ viện và Ngoại trưởng Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng mở lại đối thoại mang tính xây dựng với Washington sau khi quan hệ giữa hai nước rơi xuống mức thấp nhất dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Vương kêu gọi Washington dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và từ bỏ những gì ông nói là đàn áp phi lý đối với những lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, các bước mà theo ông sẽ tạo ra điều kiện cần thiết để hợp tác. Ông Vương hối thúc Washington tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, ngừng bôi nhọ đảng Cộng sản cầm quyền, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và ngừng thông đồng với các lực lượng ly khai tranh đấu cho nền độc lập của Đài Loan. Ông Vương nói, trong vài năm qua, Hoa Kỳ về cơ bản đã cắt đứt đối thoại song phương ở tất cả các cấp. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Hoa Kỳ và tham gia vào các cuộc đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề này. Ông Vương chỉ ra rằng cuộc điện đàm gần đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden là một bước đi tích cực. Tuy nhiên, về phía Mỹ, từ khi lên nắm chính quyền cho đến nay, chính quyền của Tổng thống Joe Biden báo hiệu rằng họ sẽ duy trì áp lực lên Bắc Kinh. Ông Biden bày tỏ quan ngại về các hoạt động thương mại cưỡng bức và không cân bằng của Bắc Kinh và ủng hộ chính sách của chính quyền Donald Trump đối với việc Trung Quốc đã thực hiện hành vi diệt chủng ở Tân Cương. Mặc dù vậy, ông Biden cũng cam kết thực hiện một cách tiếp cận đa phương hơn và mong muốn hợp tác với Bắc Kinh trong các vấn đề như biến đổi khí hậu và thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hôm 22 tháng 2, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hối thúc quân đội Myanmar, lực lượng đã nắm quyền từ 3 tuần trước, ngừng đàn áp và hãy thả hàng trăm người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính, theo hãng tin Reuters. Ông Guterres phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Chúng tôi thấy sự phá hoại nền dân chủ, sử dụng vũ lực tàn bạo, bắt bớ tùy tiện, đàn áp trong tất cả các biểu hiện của nó, hạn chế của không gian công dân, tấn công xã hội dân sự, vi phạm nghiêm trọng đến các nhóm thiểu số mà không có trách nhiệm giải trình, bao gồm cả những gì được gọi là thanh lọc sắc tộc người Rohingya và còn biết bao các vấn đề khác nữa. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói, hôm nay tôi kêu gọi quân đội Myanmar ngừng ngay việc trấn áp, trả tù nhân, chấm dứt bạo lực, hãy tôn trọng nhân quyền và ý chí của người dân được thể hiện trong các cuộc bầu cử gần đây. Hôm 22 tháng 2, những người biểu tình ở Myanmar đã quay trở lại với số lượng lớn để phản đối chế độ quân sự của đất nước. Các nguồn tin từ Yangon cho VOA News biết lực lượng an ninh đã thiết lập các rào chắn gần một số đại sứ quán nước ngoài, nơi đã trở thành điểm tập trung của những người biểu tình kêu gọi sự can thiệp quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nêu cảnh báo trên Twitter hôm 21 tháng 2 rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành động kiên quyết chống lại những kẻ gây bạo lực, chống lại người dân Miến Điện khi dân chúng yêu cầu khôi phục lại chính phủ dân cử của họ.
Mỹ lo ngại luật hải cảnh mới của Trung Quốc duy trì lập trường thời chính quyền Trump. Mỹ lo ngại về luật hải cảnh được ban hành gần đây của Trung Quốc và rằng nó có thể leo thang tranh chấp lãnh hải và được viện dẫn để khẳng định các tuyên bố chủ quyền phi pháp, Bộ Ngoại giao Mỹ nói vào cuối tuần qua. Trung Quốc, nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Nhật Bản ở Biển Đông, Trung Hoa và với một số quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông, tháng trước thông qua luật mà lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh của họ nổ súng vào các tàu nước ngoài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Washington lo ngại về lợi lẽ trong luật này rõ ràng gắn việc sử dụng vũ lực tiềm năng, bao gồm cả lực lượng vũ trang được thực hiện bởi lực lượng hải cảnh Trung Quốc, với việc thực thi các yêu sách của Trung Quốc và các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải hiện thời ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Ông nói những lời lẽ này ngụ ý mạnh mẽ rằng luật này có thể được sử dụng để đe dọa các nước láng giềng giáp biển của Trung Quốc. Chúng tôi còn lo ngại rằng Trung Quốc có thể viện dẫn luật mới này để khẳng định các yêu sách lãnh hải phi pháp của họ ở Biển Nam Trung Hoa, vốn đã bị bác bỏ hoàn toàn bởi phán quyết của Tòa án Trọng tài năm 2016. Ông nói nhắc tới một phán quyết quốc tế đứng về phía Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc.
Nhóm các nhà lập pháp ở Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 3 tháng 3 về những nỗ lực thúc đẩy cơ sở hạ tầng giao thông đang xuống cấp ở Hoa Kỳ, bao gồm phiên điều trần của hai thống đốc bang chủ chốt. Theo hãng tin Reuters, thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, thành viên Dân Chủ, và thống đốc bang Maryland Larry Hogan, thành viên Cộng Hòa, sẽ nằm trong số những người điều trần tại phiên điều trần về môi trường và công trình công cộng EPW của Thượng viện có tiêu đề Tái thiết tốt hơn, đầu tư vào giao thông trong khi giải quyết biến đổi khí hậu, cải thiện công bằng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới. Trước đó, Thống đốc Hogan, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Thống đốc Quốc gia, phát động một sáng kiến quốc gia tập trung vào việc sửa chữa cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ và phát hành một báo cáo ghi nhận rằng người Mỹ đã mất vô số thời gian trong cuộc sống của họ vì hệ thống giao thông đang xuống cấp. Tổng thống Joe Biden xem việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông cũ kỹ của Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu sau khi người tiền nhiệm Donald Trump không nhận được sự chấp thuận của Quốc hội để thực hiện các nâng cấp lớn. Tổng thống Biden có kế hoạch yêu cầu Quốc hội trong những tuần tới đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các nghiên cứu cho thấy gần một nửa tuyến giao thông đường bộ ở Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng tồi tàn hoặc không phù hợp, và hơn 1/3 hệ thống cầu ở Hoa Kỳ cần được sửa chữa, thay thế hoặc cần phục hồi đáng kể. Vào đầu tháng này, ông Biden đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của ủy ban EPW của Thượng viện. Tổng thống Joe Biden đang hướng tới mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ nhất của Hoa Kỳ được vay vốn ưu đãi để giảm tác động của đại dịch COVID-19 và thực hiện các bước để nâng cao tính công bằng hơn nữa trong chương trình bảo vệ tiền lương PPP cho người lao động, theo hãng tin AP. Chính quyền của ông Biden đang thiết lập thời hạn 2 tuần, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, trong đó chỉ các doanh nghiệp dưới 20 nhân viên mới có thể đăng ký các khoản vay ưu đãi với nhiều khả năng không cần hoàn trả lại. Những thay đổi có tính ưu đãi này được ông Biden chính thức công bố vào ngày 22 tháng 2, giữa lúc các chủ ngân hàng phục vụ doanh nghiệp nhỏ cho biết rằng nhu cầu về các khoản vay PPP đang chậm lại trong khi các doanh nghiệp đang mở cửa trở lại, theo hãng tin Reuters. Các quan chức của chính quyền Joe Biden cho biết vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ ở các khu vực có doanh thu thấp, chưa nhận được sự hỗ trợ, vẫn theo Reuters. Theo hãng tin AP, chính quyền của ông Biden cũng đang dành ra 1 tỷ đô la để hướng tới các doanh nghiệp tư nhân đơn lẻ, chẳng hạn như người nhận thầu sửa chữa nhà và chuyên gia làm đẹp, phần lớn trong số đó thuộc sở hữu của phụ nữ và người da màu. Chính quyền cũng đang làm rõ rằng các thường trú nhân hợp pháp có thể đăng ký tham gia chương trình này. Chương trình PPP lần đầu tiên được triển khai trong những ngày đầu tiên của đại dịch COVID-19 và được gia hạn vào tháng 12 năm 2020 nhằm giúp giữ cho những người Mỹ có việc làm trong thời kỳ kinh tế suy thoái. PPP cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị mất doanh thu có thể tiếp cận các khoản vay liên bang. Khoản này có thể không cần phải hoàn trả nếu như 60% khoản vay được dùng để trả lương cho người lao động và phần còn lại trả các chi phí khác theo quy định. Song song dưới việc gia hạn chương trình này, chính quyền của ông Biden còn đang xúc tiến kế hoạch giải cứu người Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la mà ông hy vọng Quốc hội sẽ thông qua vào những tuần tới. Mực nước biển dâng cao và thời tiết khắc nghiệt có thể gây thiệt hại 20 tỷ đô la cho các ngôi nhà có nguy cơ bị ngập lụt ở Mỹ trong năm nay, tăng lên 32 tỷ đô la vào năm 2051, theo một nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận First Twist Foundation công bố hôm 22 tháng 2. Ông Matthew Ebay, người sáng lập và giám đốc điều hành của quỹ First Twist, cho biết nhận thức về rủi ro lũ lụt và chi phí bảo hiểm tăng trong tương lai tác động đến việc định hình giá trị địa ốc. Điều này sẽ tác động đến thị trường bất động sản. Theo điều trần của ông Michael Grimm, đại diện cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Hoa Kỳ FEMA, chi phí thiệt hại do lũ lụt gây ra từ năm 2010 đến 2018 là khoảng 17 tỷ đô la hàng năm. Khoảng 4,3 triệu ngôi nhà tập trung ở bang Florida, California, South Carolina và Texas có nguy cơ thiệt hại kinh tế đáng kể do lũ lụt trong năm nay, báo cáo cho biết. Lấy hạt Miami-Dade ở bang Florida làm nghiên cứu điển hình. Nghiên cứu trước đó của First Street cho thấy những ngôi nhà bị ngập lụt bị mất giá khoảng 3%. Những ngôi nhà gần các khu đất và đường bị ngập lụt khác bị mất giá 11%.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trường Sa trong 2 năm qua để đảm bảo rằng họ có thể tấn công lại Trung Quốc ở quần đảo có tranh chấp, theo báo cáo của một tổ chức nghiên cứu Mỹ có trụ sở ở Washington, D.C. Các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng không đã được lắp đặt trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở Trường Sa, với những nâng cấp đáng kể nhất tại Đá Tây và đảo Sinh Tồn, theo báo cáo của chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đưa ra hôm 19 tháng 2. Báo cáo này cho biết những công trình xây dựng gần đây nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam tiếp tục làm cho các cơ sở của mình trong khu vực kiên cường hơn trước sự xâm phạm hoặc bao vây của Trung Quốc và đảm bảo rằng các căn cứ của Trung Quốc nằm trong phạm vi có thể tấn công được. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về báo cáo mới được đưa ra của CSIS. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, chồng lấn với các tuyên bố của Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, cũng như chiếm các tiền đồn tại đó. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và căng thẳng đã leo thang do các hành động ngày càng gia tăng của họ trong khu vực, khiến Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái phải ra tuyên bố về Biển Đông, cáo buộc chiến dịch hiếp đáp của Trung Quốc trên vùng biển giàu tài nguyên này. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Mỹ, những nâng cấp gần đây tại Đá Tây và đảo Sinh Tồn tuân theo các mô hình đã được thấy ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa. Báo cáo cho biết, các công trình phòng thủ ven biển, các ụ bê tông thường được kết nối với bong ke, có mặt ở khắp các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam. Theo CSIS, Việt Nam trong 2 năm qua đã lắp đặt các tháp tín hiệu và tòa nhà hành chính trên khu đất rộng 28,3 ha tại đảo Đá Tây, được khai hoang từ năm 2013 đến năm 2016. Báo cáo còn cho biết một loạt các công trình phòng thủ cũng đã được xây dựng dọc theo 10,5 ha đất của bờ biển phía bắc đảo Sinh Tồn trong một dự án được bắt đầu vào năm 2019. Trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ hòn đảo này, báo cáo cho biết phần việc chính đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái. Theo nghiên cứu của CSIS, Việt Nam cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng gần đây tại đảo Phan Vinh và đảo Nam Yết, nơi họ lắp đặt thêm các cấu trúc hình mái vòm để bảo vệ anten radar và một số tòa nhà hành chính. Các tòa nhà hành chính cũng được xây dựng trên đảo Sinh Tồn Đông và đảo Trường Sa Đông, báo cáo cho biết. Ngoài ra, các hệ thống vũ khí mới hơn và tầm xa hơn đã được lắp đặt trên các tiền đồn của Việt Nam trong chuỗi đảo bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không mua từ Israel. Reuters hồi năm 2016 trích dẫn nguồn tin riêng cho biết Việt Nam đã củng cố sức mạnh cho một số hòn đảo của mình ở Trường Sa trên Biển Đông một cách kín đáo với các bệ phóng tên lửa di động mới mua từ Israel có khả năng tấn công các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc. Báo cáo của CSIS cho biết, kích thước nhỏ của các hệ thống này sẽ giúp chúng dễ dàng triển khai và che giấu nhanh chóng. Chúng chỉ cần cơ sở hạ tầng hỗ trợ tối thiểu và có thể bắn đi được từ bất cứ bề mặt cứng, phẳng hợp lý nào khác. Điều đó có nghĩa là chúng có thể dễ dàng có mặt tại bất kỳ hoặc tất cả các hòn đảo trong số 10 đảo lớn nhất của Việt Nam. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông gia tăng trong những năm gần đây, nơi mà các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng lại thỉnh thoảng xảy ra, từ việc đưa giàn khoan hoặc tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế cho tới việc đâm chìm tàu cá. Gần đây nhất vào tháng 4 năm ngoái, Hà Nội đã gửi công hàm phản đối Bắc Kinh khi một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu tuần duyên Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp. Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã đâm tàu đánh cá của mình trong khi Trung Quốc phủ nhận điều này. Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau trong hai trận chiến ngắn vào năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa và 1988 trên quần đảo Trường Sa.
Việt Nam cách ly 56 chuyên gia Bộ Quốc phòng Mỹ đến tìm kiếm quân nhân mất tích. Việt Nam đang cách ly tập trung một nhóm 56 chuyên gia của Bộ Quốc phòng Mỹ trong 14 ngày sau khi đến Đà Nẵng trước khi cho phép họ thực hiện việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết nhóm chuyên gia này tới sân bay quốc tế Đà Nẵng tối hôm 21 tháng 2 trên một chuyến bay của hãng hàng không Hawaii Airlines quá cảnh qua sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc. Đây là đoàn chuyên gia của Bộ Quốc phòng Mỹ có nhiệm vụ tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh được chính phủ Việt Nam cho phép nhập cảnh vì mục đích nhân đạo, theo Thanh Niên. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm COVID-19 theo quy định của Việt Nam, đoàn chuyên gia của Mỹ được kiểm tra y tế tại sân bay Đà Nẵng và sau đó được đưa đi cách ly y tế, giám sát sức khỏe trong vòng 14 ngày tại khách sạn Paracel ở quận Sơn Trà. VN Express cho biết, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm virus corona của 56 chuyên gia Bộ Quốc phòng Mỹ theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975 là một hoạt động nhân đạo được thực hiện dưới sự giám sát của chính phủ Việt Nam từ năm 1988. Hài cốt được tìm thấy của những quân nhân mất tích bắt đầu được đưa về Mỹ từ năm 1973, theo VN Express. Theo cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích, POW/MIA của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hiện vẫn còn 1.245 hài cốt quân nhân Mỹ chưa được tìm thấy ở Việt Nam. Chính phủ Mỹ đã hồi hương và nhận dạng được 728 hài cốt. Việt Nam đã tạm ngưng tiếp nhận các chuyến bay thương mại quốc tế kể từ giữa tháng 3 năm ngoái, không lâu sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn cho phép các chuyến bay hồi hương người Việt bị kẹt ở nước ngoài vì đại dịch được hoạt động. Bên cạnh đó, các chuyến bay đặc biệt chở các chuyên gia nước ngoài hoặc các nhà đầu tư cũng được phép vào Việt Nam. Chính phủ gần đây cũng hạn chế các chuyến bay tới Việt Nam ngay khi phát hiện các ca nhiễm biến thể mới của COVID-19 hiện đang lây lan ở nhiều nước trên thế giới. Chỉ một số các trường hợp đặc biệt được chính phủ cho phép mới có thể được bay vào Việt Nam. Trong đợt bùng phát lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng lần thứ 3 bắt đầu từ cuối tháng 1, Việt Nam ghi nhận thêm 791 ca dương tính ở 13 địa phương. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 22 tháng 2, Việt Nam có tổng số 2.392 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong.
Mặc kệ dịch bệnh COVID-19 đang đe dọa, vô số quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn vui như Tết. Sau ngày làm việc đầu tiên của năm mới, quán nhậu là một trong những nơi tập trung đông người nhất. Dù chính quyền đã chỉ đạo giãn cách, ông Nguyễn Quyền, một người đi giao hàng, nhận xét.
Người ta đi họp đầu năm, đầu năm cơ quan sự nghiệp như vậy, lâu ngày, bạn bè anh em rồi thôi, người ta quảng lòng mấy chai, cái đó là tâm lý, đúng vậy đó. Mình không cầm đoán họ được, nhưng người ta phân như vậy. Mà khi mà đã vô mấy chai rồi là người ta đã quên cái đeo khẩu trang. Dân mà đã nhậu, thì là cỡ nào người ta ngồi. Khi mà đã gọi hứng thú nhậu thì họ đâu có biết rằng là cái bình hoàng hoặc là lúc nào tới mình đâu, đúng không? Người ta vẫn nhậu bình thường.
Phần lớn những quán này bàn ghế được bày sang sát và cùng lúc phục vụ đông thực khách. Ông Tâm, thợ xây dựng, nói.
Cái quán nhậu với cái quán ăn á, nói cái lệnh cấm á, là nói thì nói là cái là như vậy, chứ thấy quán nhậu quán ăn này kia nó cũng tấp nập đông người, ta cũng tập đông đúc, chứ thay vì thí dụ như hồi trước là 100%, nhưng mà bây giờ nó có giảm thì nó giảm khoảng, nó còn cũng 70-80%, chứ nó không có giảm hết.
Về đêm, nhiều quán nhậu ở Sài Gòn gần như không còn bàn trống, bàn nhậu chật kín khách từ bên trong ra ngoài. Trong khi đó thì chính quyền quy định hàng quán mở cửa hoạt động thì không được phục vụ quá 30 khách cùng một thời điểm và khoảng cách giữa hai người từ 1 mét trở lên. Ông Nguyễn Quyền nhận xét.
Nếu mà gặp cái con bệnh á, con COVID á, thì nó rất là lây rất là nhiều. Nếu mà rớt vô trong mấy cái quần nhậu hoặc là những cái thành phần mà những đông người rằng là rất là nhiều. Mấy cái quán mà lớn thì chắc rằng là họ cũng làm một khoảng cách. Mà mấy cái quán cốc thì không có đời nào mà người ta làm khoảng cách được. Có nguy hiểm như vậy.
Thường thì sau khi nhậu, người ta còn tiếp tục đi giải trí bằng việc hát karaoke, ông Phạm Văn Tâm kể.
Đứa cháu nó nhậu ở nhà đã rồi, cái đi tầng 2 cũng kéo nhau vô karaoke. Đó. Thì cái giờ không lẽ 5-7 anh em đứa nào cũng muốn vô trong đó hết rồi, mình đâu có lấy cái lý do gì mà mình ngăn tụi nó được.
Hát hò và ăn nhậu dĩ nhiên là không thể đeo khẩu trang được rồi, nên theo ông Nguyễn Quyền là đáng lo lắm.
Trong lúc mà nhậu cấm lệ mà đeo khẩu trang vô mà lôi ra mà uống vô, đương nhiên là người ta không đeo rồi, mà khi đã làm đeo vô một lý rồi là người ta sừng rồi. Người ta đâu cần đeo khẩu trang nữa, ta ăn mồi, ta nhậu, ta ca, ta hát rồi chỉ dùng bình thường.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng để tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm của hàng quán ăn uống theo quy định nhằm đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cấm gọi virus corona gây bệnh COVID-19 là China virus là hành động cần thiết để tránh cho cộng đồng gốc Á ở Mỹ, trong đó có người Việt hứng chịu sự kỳ thị. Một người gốc Việt sống lâu năm ở Mỹ nói với VOA, trong lúc này ngày có càng nhiều người trẻ ở vùng vịnh California tình nguyện hộ tống những người lớn tuổi gốc Á để đảm bảo họ được an toàn trong bối cảnh đã xảy ra những cuộc tấn công. Kể từ khi thế giới biết đến dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, hành vi quấy rối và bạo lực nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á đã gia tăng nhanh chóng trên khắp Hoa Kỳ. Hơn 2.808 báo cáo của 9 nạn nhân về sự thù ghét nhằm vào người gốc Á từ 47 tiểu bang và đặc khu Columbia đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong số này, 73% nhằm vào người Mỹ gốc Á trên 60 tuổi. Theo một phúc trình của tổ chức Stop AAPI Hate, một liên minh ghi nhận sự thù ghét và kỳ thị người châu Á giữa đại dịch COVID-19 được CNN dẫn lại. Từ thành phố San Jose thuộc vùng vịnh, ông Phạm Hoài Bắc, người từng làm quản lý cho các hãng xưởng công nghệ cao hiện đã về hưu, gọi lệnh cấm gọi China virus là điều hết sức đúng đắn. Vì dịch bệnh có thể xảy ra ở bất cứ đâu, không bao giờ có nơi nào đó muốn có dịch bệnh xảy ra rồi lan cho thế giới. Nên nếu xảy ra rồi thì hãy gọi nó là virus corona là tên khoa học. Ông lý giải.
Cái sự kỳ thị tôi nghĩ rằng đối với người Á châu nó xảy ra nhiều sau này. Thứ nhất là bởi vì chính cái Tổng thống Trump đã nói đây là China virus.
Ông cho biết. Theo giải thích của ông thì cách gọi của ông Trump giúp cho những người Mỹ trắng có máu kỳ thị thấy được khuyến khích. Nếu tình trạng dịch bệnh tiếp tục lây lan như vậy thì vô hình chung, những người xung quanh thuộc các màu da khác sẽ mất đi cảm tình và không muốn đến gần người da vàng chúng ta mà không cần phân biệt là tàu, hàng, Nhật, Việt hay Campuchia nếu người lãnh đạo đất nước tiếp tục gọi là China virus, ông phân tích. Ông nhắc đến một lần em gái ông khi vào nhà băng đã bị một người Mỹ trắng đứng gần bên nói xa nói gần tại con virus này mà bây giờ mọi người phải đeo khẩu trang như thế này. Cựu Tổng thống Donald Trump từng khẳng định ông gọi China virus không hề có ý kỳ thị, virus đến từ Trung Quốc, đó là lý do. Nó đến từ Trung Quốc, tôi muốn nói đích xác, ông Trump nói với báo giới. Điều hết sức quan trọng là chúng ta hoàn toàn bảo vệ cộng đồng Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Họ là những người tuyệt vời và việc giao rắc virus không phải là lỗi của họ dưới bất cứ hình thức nào. Họ đang sát cánh với chúng ta tiêu trừ virus này, ông Trump giải thích quan điểm về sự ủng hộ đối với người Mỹ gốc Á trên Twitter. Sự gia tăng gần đây của các hành động tấn công vào người Mỹ gốc Á lớn tuổi ở vùng vịnh của bang California đã làm gia tăng quan ngại của các nhà hoạt động và lãnh đạo cộng đồng, theo CNN. Quá mệt mỏi vì bạo lực, Jacob Azevedo, một cư dân 26 tuổi ở thành phố Oakland, đã tỏ ý trên mạng xã hội rằng anh sẵn sàng hộ tống bất kỳ ai trong khu phố tàu của Oakland đi về nhà để giúp họ cảm thấy an toàn. Jacob Azevedo cho biết lòng anh quặn thắt khi xem hình ảnh đau lòng về một cụ ông gốc Thái 84 tuổi bị xô ngã xuống đất đến chết trên vỉa hè ở San Francisco. Đó là video thứ hai về hành động tấn công vô cớ nhằm vào người Mỹ gốc Á lớn tuổi mà Azevedo được xem trên mạng xã hội trong vòng một giờ, anh nói với CNN. Ý tưởng của anh đã nhanh chóng gây được tiếng vang trong cộng đồng và chỉ trong vài ngày đã có gần 300 người liên lạc với anh để tình nguyện tham gia cùng anh bảo vệ cộng đồng trong một dự án được gọi là Thiện Tâm ở Oakland, tức Compassion in Oakland. Azevedo, vốn là người gốc Tây Ban Nha, tin rằng bây giờ là lúc để các nhóm thiểu số đoàn kết với cộng đồng người Mỹ gốc Á. Anh cho biết mọi người thuộc mọi thành phần, chủng tộc và lứa tuổi đã liên hệ với anh để bày tỏ nguyện vọng muốn hỗ trợ cộng đồng. Đây là điều quan trọng vì cộng đồng này cần được chữa lành. Azevedo nói, căng thẳng sắc tộc đang diễn ra rất mạnh vì những lời lẽ của vị tổng thống tiền nhiệm, nhưng nhìn chung cộng đồng của chúng ta cần được hàn gắn. Vấn đề này đã diễn ra được một thời gian. Đồng sáng lập Stop APPI Hate Go Cynthia Choi nói với CNN rằng tội phạm và bạo lực không là gì mới mẻ đối với cộng đồng gốc Á. Đây là một vấn đề nan giải vốn không nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là với các cộng đồng thu nhập thấp, cô Choi nói. Dĩ nhiên, và tôi nghĩ rằng đại dịch đã làm trầm trọng thêm vấn đề này và phơi bày sự chênh lệch sắc tộc. Choi cho biết trong thời kỳ khủng hoảng khi những người dễ bị tổn thương đang bị nhắm tới, việc có người ra mặt và hành động là điều ấm lòng. Cư dân gốc Việt Phạm Hoài Bắc từ thành phố San Jose cho rằng, dù Tổng thống Biden đang có những nỗ lực hướng tới bình đẳng sắc tộc, nhưng điều này cũng cần có nỗ lực từ cộng đồng gốc Việt.
Muốn được cái bình đẳng sắc tộc, muốn được cái sự kỳ thị, nó được từ từ nó xóa dần, là phải có sự tranh đấu của những người đang bị kỳ thị. Chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải nghĩa là đoàn kết lại để tạo ra cái tiếng nói của chúng ta.
Ông kêu gọi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Biden và vấn đề Venezuela. Một trong những vấn đề gai góc nhất mà chính quyền Tổng thống Joe Biden phải đối mặt đó là sẽ đối phó với chính phủ Maduro bất hợp pháp của Venezuela như thế nào, và cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo do chế độ đàn áp và tham nhũng của Nicolas Maduro gây ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói, mục tiêu quan trọng của chính quyền Biden-Harris là hỗ trợ quá trình chuyển đổi dân chủ hòa bình ở Venezuela thông qua các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do và công bằng, đồng thời giúp người dân Venezuela xây dựng lại cuộc sống và đất nước của họ.
Venezuelans have a right to democracy and a government that promotes and defends it just like everyone else.
Phát ngôn viên Price nói, người dân Venezuela có quyền có dân chủ và một chính phủ thăng tiến và bảo vệ dân chủ giống như những người khác ở bán cầu này. Quý vị đã nghe Tổng thống Biden nói điều này ngay cả trước khi ông được bầu làm Tổng thống. Ông hiểu rõ nỗi đau mà cuộc khủng hoảng hiện nay đã gây ra cho người dân Venezuela. Maduro là một nhà độc tài. Đàn áp, tham nhũng và quản lý yếu kém của ông ta đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc nhất mà bán cầu này từng chứng kiến. Người phát ngôn Price lưu ý rằng, chính quyền Biden sẽ tuân theo 4 nguyên tắc cơ bản để đối phó với Venezuela.
1. Designating as appropriate Venezuelans, Venezuela for temporary protected status.
Thứ nhất là xác lập quy chế bảo vệ tạm thời một cách thích hợp cho người dân và Venezuela. Thứ hai là cùng với các đối tác quốc tế giải quyết các mối quan tâm nhân đạo cho hàng triệu người Venezuela. Thứ ba là nhắm trừng phạt các quan chức và thuộc hạ của chế độ Maduro liên quan đến tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Và thứ tư là hỗ trợ và khôi phục một tương lai hòa bình, ổn định, dân chủ cho người dân và chính phủ Venezuela thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng cũng như phục hồi kinh tế lâu dài. Người phát ngôn Price nói, Nicolas Maduro là một nhà độc tài, không có nghi ngờ gì về điều đó. Và nói thêm rằng chính quyền của Tổng thống Biden sẽ không làm việc trực tiếp với Maduro. Thay vào đó, ông nói Hoa Kỳ sẽ làm việc thông qua các đồng minh và đối tác. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác trong khu vực, với các đối tác và đồng minh châu Âu. Chúng tôi sẽ thực hiện các nguyên tắc đó với OAS thông qua nhóm Lima và một số diễn đàn có cùng mục tiêu mang lại dân chủ và nhân quyền và chấm dứt chế độ độc tài thối nát ở Venezuela. Người phát ngôn Price cho biết, Hoa Kỳ tiếp tục công nhận Quốc hội năm 2015 là định chế dân chủ sau cùng còn sót lại ở Venezuela. Và nhất quán với điều đó, người được Quốc hội chọn làm Tổng thống Venezuela là Tổng thống lâm thời Juan Guaido.